Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như đang online trực tiếp. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm tổ chức đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm từ lúc 3 giờ khuya cho đến 6 giờ 20 phút là xong 500 danh hiệu. Quý Phật tử hoan hỷ cho chàng pháo tay ha. Ai lạy hết 500 lạy giơ tay cho biết ạ. Ồ, tốt quá, cho chàng pháo tay. Hôm nay thầy sẽ nói về cái xử lý của Bồ Tát Quan Âm. Cái chỗ này rất quan trọng. Nếu mà mình không thông hiểu thì mình chấp lý bỏ sự hoặc chấp sự bỏ lý. Tổ sư Ấn Quang có nói về Bồ Tát Quán Thế Âm xử lý rất là viên dung, lắng nghe kỹ nha, thời gian không có nhiều, đừng có nói chuyện ha. Sự Bồ Tát Quán Thế Âm tức là có một vị Bồ Tát xưa kia vẫn là phàm phu như chúng ta, nhưng mà gặp được chánh pháp của Như Lai và tu hành, tu cái hạnh lắng nghe, tu cái hạnh nhĩ căn viên thông, cho nên chứng đắc được cái pháp nhĩ căn viên thông. Có một vị Bồ Tát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rải rác trong các bộ kinh lớn, giống như kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, vân vân, một số các kinh Đức Phật nói rất là nhiều về Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy cho nên không ai mà không biết đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì như vậy có một vị Bồ Tát đã tu hành chứng và thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà khi Ngài nguyện về Tây Phương thì Ngài phải là Bồ Tát, chứ không có thể hai vị Phật bên Tây Phương được, là Đức Phật A Di Đà rồi thêm một Đức Phật Chánh Pháp Minh Vương Như Lai, không được như vậy. Một cõi chỉ có một vị Phật, cũng như cõi Ta Bà chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dầu cho Bồ Tát Quan Âm là cổ Phật, Bồ Tát Đại Thế Chí là cổ Phật, thị hiện cũng là Bồ Tát, đó là cái quy ước của chư Phật rồi. Không có thể nào mà hai vị Phật cùng một lúc trong một cảnh giới. Nên nhớ chỗ này, nếu mà ai mà xưng mình là vô thượng sư, là Phật, người đó xạo, người đó ngã mạn, người đó là phàm phu thứ thiệt, không phải Bồ Tát Phật, đừng nghe theo họ. Vô thượng sư chỉ có là Phật thôi, mới là vô thượng sư, là vị thầy mà không ai bằng. Nhưng mình học giáo lý sâu, mình hiểu rồi, mình nghe qua cái hơi người đó nói là mình biết cái cỡ người đó đến đâu rồi, cái phàm phu người đó đến đâu rồi, cái cảnh giới người đó đến đâu rồi. Lắng nghe cho kỹ. Và Bồ Tát Quan Âm thị hiện trong cõi Ta Bà và dự những cái hội mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, như là hội Hoa Nghiêm, hội Pháp Hoa, hội Lăng Nghiêm, vân vân, cũng là phải Bồ Tát cư sĩ, đóng cái vai Bồ Tát cư sĩ. Hả? Và ngồi sau các hàng tỳ kheo luôn. Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên là đại diện cho các vị xuất gia A-la-hán vẫn được ngồi trước. Thì như vậy chúng ta tin rằng có một vị Bồ Tát. Cái cảnh giới của Ngài là hiện thân trong 10 phương pháp giới và 32 ứng hóa thân. Và mỗi danh hiệu hồi nãy chúng ta lạy 500 danh hiệu, đó là mỗi danh hiệu là mỗi hóa thân của Ngài. Ví dụ như Ngài thị hiện để độ chúng sanh, làm người phụ nữ thuyết pháp, người nam thuyết pháp, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, vân vân. Và chấp kim cang thần là cái thân thấp nhất, tất cả các thân là đều từ nơi cái pháp thân thanh tịnh của Ngài mà ứng hóa ra. Vì vậy cho nên tất cả các thân Ngài đều ứng hóa, và vô lượng ứng hóa thân. Mà Tổ Ấn Quang nói, cái người mà niệm danh hiệu Ngài mà lỡ mà sảy chân rớt xuống dưới vực sâu á, thì Ngài hiện thành cái cây luôn để chống lại, đỡ lại, hiện thành cái cây á, để cho chiếc xe người đó hoặc con người đó vướng trong cái cây không rớt xuống cái vực, rồi hiện làm tàu bè luôn, rồi núi sông nhà cửa Ngài hiện được hết. Do Ngài chứng đắc được nhĩ căn viên thông và công đức của Ngài quá viên mãn, cho nên mình ra Ngài hiện thân gì cũng được. Còn mình chỉ có hiện một cái thân này, là cái thân chui vào thai ngục của cha mẹ rồi tùy theo cái phước báu của người đó mà xấu đẹp lùn chột hô súng đủ kiểu, là do cái nghiệp báo mình nó sai biệt, cho nên cái thân mình sanh ra cũng là sai biệt. Mà cái sai biệt này trên nghiệp lực mà mình đi vào cái bào thai, mà nó gọi là nghiệp ái, ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Không có nghiệp ái mình không có vô đây, cho nên cha mẹ mình ân ái mình chui vô trong đó. Cho nên thành ra là cái nghiệp luân hồi sanh tử là chúng sanh, mà cái nguyện mà để đi vào luân hồi sanh tử độ sanh thì là Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Quan Âm. Thì như vậy hôm nay chúng ta tin về cái sự là có Bồ Tát Quan Âm. Có những người họ lễ Bồ Tát Quan Âm, họ thấy Bồ Tát Quan Âm hiện hình là do cái tâm họ tương ưng, là cái lý nó tương ưng và cái sự nó tương ưng. Sự tương ưng là họ thành tâm họ đảnh lễ. Lý tương ưng tức là tâm của họ không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não tham sân si, như nó bắt chợt thôi, bắt chợt cho một giây phút nào đó thì cái cảnh giới của Ngài tự hiện ra thôi. Chứ không phải Ngài thương người đó mà cho thấy, mà không thương người khác là không cho thấy, không phải. Cái cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới Phật Di Đà, cảnh giới mà hội Long Hoa của hội thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân, tất cả các hội thuyết pháp của chư Phật đều hiện hữu trong 10 phương pháp giới. Nhưng mà do chúng sanh vì cái ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức nó ngăn che đi, cho nên mình không thấy thôi. Lắng nghe kỹ chỗ này. Như vậy hôm nay mình thấy rằng là có một vị Bồ Tát Quan Âm tu hành thành Phật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, và Ngài nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc ở bên cạnh Đức Phật Di Đà, phụ tá với Đức Phật Di Đà, để khi Đức Phật Di Đà xuống cõi ta bà cũng như là những cái cảnh giới khác để mà tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh, thì Bồ Tát Quan Âm tình nguyện và có cái tâm nguyện là đi theo Đức Phật Di Đà, cầm ngành dương liễu rưới nơi đầu người đó cho họ tỉnh đi, không có còn phải chấp vào tiền của nhà bà, nhà cửa, tiền bạc, rồi con cái ruộng vườn, họ không có chấp vào trong đó, do họ được cái nước cam lồ của Bồ Tát rảy nơi đó, cái họ tỉnh ra, rồi họ theo cái danh hiệu Phật, rồi cái họ niệm Phật, họ vãng sanh Tây Phương. Chỉ còn 10 niệm là họ vãng sanh Tây Phương. Thì như vậy hôm nay mình đảnh lễ 500 danh hiệu là mình kết duyên với Bồ Tát Quan Âm, để lúc lâm chung Đức Quan Âm theo Đức Phật Di Đà xuống để tiếp dẫn mình vãng sanh. Hợp lý không? Rất hợp lý. Không có xen tạp. Hôm qua có hai cặp gia đình, hai trai hai gái từ Quảng Ninh vào ở trong này gặp chúng tôi và nói rằng xưa nay Hòa Thượng Tịnh Không một số các vị niệm chỉ có A Di Đà Phật, hôm nay con thấy Pháp hội thầy niệm thêm Nam Mô Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi trì thần chú đại bi, rồi tụng kinh Di Đà, rồi in kinh phóng sanh, làm nhiều quá như vậy nó có rối không, nó có xen tạp không? Kêu không. Cũng như là mình ăn cơm trắng mà mình ăn suông á thì nó đỡ no, đỡ đói nó no, nó đỡ đói nó no. Nhưng mà nếu mà ăn thêm rau dưa canh thức ăn kèm theo thì cũng không sao. Điều này Tổ Ấn Quang nói, Tổ Ấn Quang nói niệm Phật A Di Đà được không sao, không thiếu, mà với điều kiện cái căn lành ngày này là phải là thiện căn, phải là thượng căn thì họ không thối chuyển, còn không là thối chuyển hoặc không đủ cái sức để mà đi vào thành phiến hoặc nhất tâm tam muội đó. Quý vị coi thử coi, một số các thầy, một số các vị niệm thành phiến chưa? Cái người niệm thành phiến là ngủ họ cũng niệm, họ vừa mở mắt ra là nghe câu Phật hiệu trong tâm rồi, đi đứng nằm ngồi công việc gì cũng không thể mất câu Phật hiệu được, mới gọi là thành phiến. Làm được chưa? Chưa đủ tính căn, chưa đủ nguyện căn, chưa đủ cái tâm lực để niệm thì cứ chầm hâm để mà tự lực, không nương vào Phật lực, Bồ Tát lực nữa đó thì không thành công đâu. Bọn phàm phu mình là chỉ cần được 10 niệm lúc lâm chung cầu phò Bồ Tát Phật tiếp dẫn mãn sanh, chứ thành phiến khó lắm. Đó, bao nhiêu công việc hàng ngày đó, đụng việc cái là mất, chứ có giữ được đâu. Thì mình nói cái chuyện mà để thành phiến nhất tâm mà mình một danh hiệu thì mình làm không nổi đâu. Đó, coi lại đi. Vừa chạy xe ra cái mất rồi, vừa thầy nhìn cái gì đó cái là mất câu Phật hiệu, vừa nghe cái âm thanh cái là mất câu Phật hiệu liền. Coi bản thân mình thử coi. Có nhiều người nói thì giỏi lắm nhưng mà làm không được, người khác làm không được. Tổ Ấn Quang đó không phải dễ, cho nên phải niệm Phật, niệm Quan Âm là cầu Phật lực, Bồ Tát lực gia trì. Cái chỗ này là cái chỗ trọng yếu. Dĩ nhiên cái việc nhất tâm là trọng yếu, như phàm phu chúng ta cái tâm mình nó mênh mang bất định, tâm mà vương ý mã, gọi là tâm như con khỉ, ý như con khỉ mà tâm như con ngựa, nó nhảy rong và nó kinh khủng lắm, không dễ gì mà cuột cái lại được đâu. Bao nhiêu công việc cơm áo gạo tiền cuột cái lại không được, Cho nên phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Mà khi cầu Phật Bồ Tát gia trì thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Đức Phật A Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi ở bên Tây Phương Cực Lạc, ngài thành Phật hiện đang thuyết pháp, có Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, hằng hà sa chư Phật Bồ Tát ở bên đó. Lúc mình lâm chung là được chư Phật tiếp dẫn. Sướng không? Tu cái pháp gì mà được như vậy? Hả? Cho nên là có nhiều người hỏi Tổ Quan là niệm Quan Âm cầu vãng sanh có được không? Người nói được chứ. Cầu phú quý được phú quý. Cầu trường thọ được trường thọ. Cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Cầu con trai được con trai. Cầu con gái được con gái. Rồi cầu trường thọ được trường thọ. Niệm danh hiệu ngài mà cầu lại sẽ được mà. Rồi. Thì như vậy hôm nay mình phải biết rằng là có một vị Bồ Tát thành Phật, cổ Phật là hiệu là Quán Thế Âm Bồ Tát, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Tin như vậy có một vị Bồ Tát sẽ sẵn sàng tiếp dẫn mình nếu mình nhất tâm sinh niệm. Nhưng mà hồi sáng giờ mình không thấy đúng không? Thì Tổ Ấn Quang nói là ngầm ứng. Còn cái người mà niệm họ thấy gọi là hiển ứng. Hồi sáng giờ mình gọi là hiển cảm nè. Hiển cảm tức là cái hành động mình lạy Phật gọi là hiển cảm. Thì ngầm ứng có Bồ Tát Quan Âm âm thầm làm cho mình tiêu bớt những cái nghiệp xấu xa đi. Rồi gia hộ cho mình những cái chướng ngại từ từ và sắp tới nó qua hết. Có trong đó đó, ngầm ứng trong đó chứ không phải không có đâu. Còn cái người mà hiển ngầm cảm tức là họ không có lạy, rồi họ chỉ niệm trong tâm thôi thì cũng có ngầm ứng đó. Thì như vậy mình tin rằng có một vị Bồ Tát đã tu hành thành Phật, được chưa? Phải tin điều này. Có nhiều người người ta nói là Bồ Tát là chỉ có là tánh nghe thôi, ở trong tâm mình là sẵn có Bồ Tát, làm gì có Bồ Tát bên ngoài. Họ nói sai, họ không có học giáo lý thông suốt cho nên họ không biết cái sự là gì hết. Sự đó là có vị Bồ Tát Quan Âm, có vị Phật Di Đà, có Phật Thích Ca chứ, có Phật Dược Sư chứ, có Phật Nhiên Đăng chứ, sao không có? Con người chết rồi mà còn cái linh hồn ông A bà B, bà Sòi, ông Ổi, ông Mít cũng còn chứ đừng có nói Phật. Đúng không? Còn cho nên là có nhiều người về báo á. Có những người họ về họ báo họ chưa siêu thoát, có những người về báo là họ được nhờ cúng giai tăng hoặc làm phước họ siêu thoát, có mà. Bây giờ thì mình chưa có thấy á, nhưng mà có một số người họ báo rõ ràng lắm. Người phàm phu mình chết mà còn linh thức, còn nghiệp thức, đừng nói Phật mà thành Phật mà không có nguyện lực, không có Phật. Đúng không? Có đó. Nhưng mà điều mình chưa có thấy thôi. Nhưng mà mình tin qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Vậy hôm nay là mình xác định có vị Phật Thích Ca, thì có Bồ Tát Quan Âm, vì Phật Thích Ca giới thiệu Bồ Tát Quan Âm, Phật Dược Sư, Phật A Di Đà. Cho nên tâm mình vừa khởi niệm là tương thông với Phật Bồ Tát Quỷ Thần. Cái câu ở chỗ này hay. Mình làm bậy cái là Phật Bồ Tát Quỷ Thần biết ngay. Mình làm đúng, mình tích phước, Phật Bồ Tát Quỷ Thần biết ngay. Cho nên thành ra nó tương thông là vậy. Cái tâm của mình có tương thông trong đó đó. Rồi về sự, đúng không? Muốn cái sự tu như sáng giờ mình đang lễ đó là gọi là sự tu á. Nhưng mà sự tu phải biết phương pháp á. Chứ sáng giờ mình ngồi thôi, thôi nhân ngày lễ vía thầy niệm trước một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị niệm câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị niệm được nửa tiếng chưa tới đâu, 15 phút là ngủ ráo hết rồi, đúng không? Cái cách này thực sự là niệm danh hiệu, nhưng mà không có biết quyền biến ở trong đó lễ thì quý vị không thể niệm được. Để đi. Nếu mà sáng hôm nay mà niệm một người một câu, chúng tôi một câu, quý vị một câu, niệm chập là ngủ hết mệt liền. Cái nghĩa là cái thân của mình nó không vận hành, mà mình ngồi chỗ mình ép mình niệm không vô. Nhưng mà thế mà lễ 2 tiếng 15 phút lại được, đúng không? Đúng không? Phải là cái cách này hay không? Nhưng mà lúc trước thì quý vị lễ thì quý vị khỏe, mà chúng tôi cầm micro lên chúng tôi sướng lễ, gọi là ở chùa Đại Tùng Lâm 12 lần, coi như là có hầu như lễ lúc nào cũng muốn sụm và mặt mày choáng váng. Vì cái hơi nó ra quá nhiều, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Am. Lúc đó mình đâu có biết chuyện tổn khí đâu. Rồi quý Phật tử dưới này Quán Tham Bồ Tát, coi như là niệm hết nổi luôn. Nó vừa mất thời gian mà nó vừa không trang nghiêm nữa chứ. Cái lúc đó mình đâu có biết đâu. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là niệm danh hiệu Bồ Tát, ra tiếng phải niệm 7 chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm danh hiệu Phật phải niệm đủ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ niệm Phật, 7 chữ Quan Âm. Còn niệm trong tâm á, thường tối chúng tôi ngủ là Quán Thế Âm Bồ Tát 5 chữ, không ra hơi. Niệm trong tâm á, thì 5 chữ. Còn niệm trong tâm á, niệm Phật á, thì ngài nói là 4 chữ. Nếu giữ một cách như vậy chỉ là 4 chữ niệm trong tâm thì mất liền, không giữ được đâu. Phạm phu mình ý chí không thể nào mà giữ được đâu. Phải quyền biến trong đó. niệm trong tâm 4 chữ, niệm thầm nhiếp môi 6 chữ, niệm ra tiếng nhỏ nhỏ 6 chữ, niệm ra tiếng hơi lớn một chút xíu 6 chữ, niệm trong tâm 5 chữ Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm ra tiếng là 7 chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì có nhiều người nói rằng là ổ 4 chữ cũng như 6 chữ, ngài kêu có khác. Ngài nói có khác chỗ nào? Là bọn phàm phu chúng ta tính tâm chưa đủ, cho nên chưa dám xả ly ta bà để nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái người mà đủ tính tâm rồi á, họ thấy ta bà này như lao ngục, như hầm xí không đấy. Thì Tổ Ấn Quang nói, nếu mà thấy thực sự được như vậy á, thì mất của cải vật chất, mất thân không buồn, thì người này mới đạt cảnh giới là tính nguyện đầy đủ. Thì họ niệm 4 chữ thì được à. Cho nên hình ra ngài Liên Trì mới nói là tôi thì niệm 4 chữ, chỉ cho người khác 6 chữ. Bởi vì 4 chữ là ngài đủ tín nguyện, còn người khác không đủ tín nguyện phải niệm 6 chữ. Quan trọng cái chỗ này lắm á ngài, đừng chấp một phía ngài. Đừng có chấp mà cứ ra tiếng 6 chữ không là không giữ được đâu. Phải trong tâm 4 chữ nữa. Cái cách của Tổ Ấn Quang tuyệt, tuyệt hay. Bởi vì ngài nhập thất có như là 30 mấy năm mà cái kinh nghiệm trong đó rồi. Phải quyền biến thôi. Quý vị có giữ một cái gì quý vị giữ được hoài không? Không giữ được đâu, không giữ được. Một cái ý niệm đó quý vị khởi lên mà quý vị buồn mà buồn hoài, hoặc vui vui hoài được không? Nó thay đổi một trong đó mà. Vì vậy cho nên phải quyền biến cái pháp tu. Hay ngay chỗ này, cho nên quý vị không có thời gian đọc văn sao thì quý vị buộc phải nghe chúng tôi nói, chúng tôi đọc, chúng tôi nói trong đó ra không á. Không có lừa gạt quý vị đâu, nói chính xác á. Cho nên thành ra lễ Bồ Tát Quan Âm thì phải lễ 7 chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đủ danh hiệu mới gọi là cung kính lễ. À, thì hồi nãy chúng tôi thực sự dành cái hơi để bây giờ nói chuyện, cho nên từ đầu đến đuôi là chúng tôi không ra một chút hơi luôn. Bước đầu quý vị còn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hơi nhanh, trước chúng tôi niệm trong máy đúng không? Đợt sau là mình về mình có lễ Quan Âm á, thì chút nữa chúng tôi sẽ tặng mấy cái máy chúng tôi mới làm. Ở trong này ai chưa có cái máy MP3 giơ tay lên á. Chút xíu nữa lên trên nhà khách chúng tôi sẽ tặng quý vị, trong đó có đảnh lễ 500 danh hiệu. Mỗi ngày á, mình lễ 50 lễ hoặc 100 lễ trong cái máy đó có. Mà mình trì chú đẩy bay ra tiếng nè, tụng kinh cũng hơi thầm thầm nè, niệm Phật ra tiếng, lắng nghe nè. Cái chút đến một cái đoạn sau đến mình lễ Quan Âm Bồ Tát á. Thì giờ trong đại chúng này thì mình lễ 500 lễ một lần, nhưng ở nhà đôi khi mình lễ không nổi thì 50 hoặc 100. Chúng tôi trước khi đặt chân lên đây là chúng tôi phát nguyện là lễ Bồ Tát Quan Âm, cho nên thành ra khi về đây là lễ Bồ Tát Quan Âm, cứ mỗi đêm là 50 để cầu nguyện thành lập cái pháp hội này. Bây giờ lễ làm sao, lắng nghe nè. Trong máy bật lên, mình nhớ là đến cái khoảng thời gian nào đó mình lễ 50 lễ thì cái máy nó sướng lên Nam Mô Cổ Phật Thị Hiện, rồi trong máy Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lúc đó quý vị nghe thôi. Nếu bước đầu quý vị còn sức thì quý vị niệm ra tiếng, như hồi nãy chúng tôi dùng cái cách này nè. Tức là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong máy á, thì mình khỏe thì mình niệm ra tiếng. Còn không thì khi hết cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát quý vị quỳ thấp xuống á, thì trong tâm mình niệm rất rõ. Lúc đó nó yên lặng, chỉ nghe tiếng kiển à. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm á, thì lúc cái kiển đó là không có một âm thanh gì hết. Chỉ có cái kiển, cái tiếng kiển, cái tiếng kẽn dưới đó, dưới là âm thanh trong tâm mình thôi. Thì hồi nãy là chúng tôi niệm trong tâm một câu, thay vì quý vị niệm ra tiếng đúng không? Mình còn sức mình niệm ra tiếng đúng không? Trong pháp hội là phải niệm ra tiếng, nhưng mà lễ thường xuyên hàng ngày là chúng tôi niệm trong tâm. Thì Tổ Ấn Quang nói niệm trong tâm không tổn khí. Cho nên nãy chúng tôi lễ, chúng tôi càng lễ càng khỏe, không có một chút nào mệt. Lý do gì vậy? Hơi nó không có toản ra, nó không có loãng, nó không có ra, cho nên không có mệt. Nhưng mà quý vị lâu lâu lễ một lần ra tiếng như vậy thì nó sảng khoái được. Mà thường xuyên như vậy là quý vị phải tổn khí. Mà cái biểu hiện mà tổn khí, bắt đầu nó khô nước miếng trước đã. Rồi bắt đầu nó chóng váng mặt mày đó. Rồi cái bắt đầu nó thở không nổi nữa. Hiểu chưa? Thì mình về nhà mình lễ Phật thì mình sẽ niệm trong tâm, không ra tiếng thì lễ hoài không mệt. Để ý chỗ này. Mỗi ngày thường bình quân là chúng tôi lại 2 tiếng. Không ra tiếng, không ra hơi luôn. Chỉ trong tâm thôi thì không mệt. Nhớ cái chỗ này à. Và như vậy thì nếu ai hôm nay nhân ngày lễ mà mình về, mình sau cái thời công phu, hoặc mình làm một cái thời công phu riêng là lạy 50 lạy hoặc 100 lạy theo cái cách mà hồi sáng nay chúng tôi mới áp dụng, đó là một câu xướng lễ trong máy và một câu chúng tôi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi quý vị im lặng nghe thôi, quỳ thấp xuống, rồi bắt đầu khi quỳ thấp xuống là trong tâm mình Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nó rõ rõ mồn một. Rồi nghe cái kẽn cái beng mình xuống, nghe cái kẽn cái beng mình lên thì quý vị lại không mệt. Hồi nãy chúng tôi 500 lạy mà coi như là nó khỏe, mà lạy 1000 cũng không sao. Thực sự là vậy. Thực sự là vậy là bởi vì cái hơi nó không có ra. Càng lạy nước miếng nó càng ra. Tức là cái khí mình không tổn, cho nên thành ra nó lưu thông máu huyết, rồi nước miếng mình nó coi như nó ra đầy họng luôn. Đó thấy không? giờ nó cũng quá trời nước miếng luôn, là không có bị tổn khí. Cái đó là cái cách của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, là Tổ sư Ấn Quang này nghiên cứu ra cái cách lễ Phật trong tâm rất hay, nên lưu tâm chỗ này nha, nên lưu tâm chỗ này. Mà lâu lâu mình lại một lần như vậy, hồi nãy quý vị ra tiếng cũng rất là tuyệt, nhưng mà ai mệt thì im lặng nó hết cho coi, im lặng mà phải hít thở đúng cách và phải niệm một câu trong tâm mà lúc quỳ thấp nữa. Thì hôm bữa giờ rồi, cả hai vợ chồng bên Mỹ về, thì cái cô này có một đời chồng trước là người Việt Nam, sanh một đứa con, rồi cổ có thêm một đời chồng thứ hai là người Mỹ, hai vợ chồng không có con. Mới vừa đây khoảng tuần lễ có về thăm chúng tôi, cô này kỳ tích. Hôm nay vì sao chúng tôi kể câu chuyện này của cô này? Lúc chúng tôi ở San Jose ở Mỹ, mà cổ cũng ở tại San Jose luôn, thì cổ nói là từ khi cổ nghe pháp lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm 23, 21, 22 á, là cổ đã phát tâm mỗi ngày cổ lại 500 lạy. Mà ra chùa Đức Viên á, lại bằng miệng thôi. Cứ Nam Mô Quán Tham Bồ Tát là lạy xuống, chứ không có đọc ngũ bách danh, mà lạy đúng 500 lạy bả canh là 3 tiếng đồng hồ. Có khi 2 tiếng mấy. Hỏi động lực nào làm cho cô lạy? Thì cô nói là nghe thầy nói là nếu mà con cái ngỗ nghịch oan gia trái chủ, nó đến gia đình bất an, thân thể bệnh hoạn, mà lễ Bồ Tát Quan Âm hàng ngày là sẽ vượt qua, con cái không ngỗ nghịch rồi nó ngoan lên, mà đứa con nó thì thôi rồi, không phải nói nó ăn chơi mà sa đọa vô tù ra tội, mà bên đó nó tự do, nhiều lúc nó cầm súng muốn bắn ai nó bắn, kinh lắm. Bên đó bên Mỹ bắn súng tự do mà. Thì cô nói chết rồi, coi như là xong đứa con rồi đó. Bắt đầu bà nghe chúng tôi, bắt đầu bà lạy. Bà lạy quý vị biết không? Bà lạy một năm, bắt đầu thằng đó nó quay đầu. Mỗi ngày 500 lạy. Kinh khủng không? Sau bắt đầu nó quay đầu, rồi bắt đầu là mỗi thứ bảy á, mỗi thứ bảy cổ lạy 500 lạy. Cổ nói là 10 năm nay là cứ đúng 1 giờ 30 phút cổ thức dậy, là 2 giờ là cổ thường cổ sáng cổ uống miếng cà phê, là 2 giờ bắt đầu là cổ công phu. Và đến bây giờ vẫn là mỗi thứ bảy 500 lạy. Kinh khủng cô này thiệt, mà nhìn cô quan hỷ vô cùng, lúc nào cũng vui. Mà nhìn cái mặt cô trẻ, năm nay cô 65 tuổi mà nhìn rất trẻ. Cô nói là lúc trước mà con buồn nó là nhìn con như bà già, như con khỉ ăn ớt, lúc nào cũng nhăn. Mà nay con lạy Quan Âm sao cái danh hiệu vô trong người con mát mẻ quá. Khi con về đây là cái ông chớp, tức là cái ông mà trưởng ở trong cái công cơ quan của làm á, là kêu khi bà đi vacation là phải đi về ở đây rồi á, đi về Việt Nam quê của bà xong là lên tôi cho bà thăng chức nha. Mà bà không muốn lên chức nữa, bà kêu cũng muốn làm cái chớp này nó vừa với coi sức của mình, ra Bồ Tát xin nữa. Thì xin đến cái lúc bà về thì tự nhiên cái ông tổ trưởng, nhóm trưởng ở trong đó, người cai á, mà mày đi chành gì đó, là kêu thôi mày đi về rồi tao cho mày làm ngay chỗ cái việc mày luôn, khỏi phải lên chức. Mà nói cái gì bà cũng cầu Bồ Tát Quan Âm, bởi vì bà cầu cái thằng con bà nói quay đầu được, bây giờ nó ngoan cho nên bà tin. Có Bồ Tát không? Có Bồ Tát gia hộ đó, chứ bản thân của mình mà niệm một cái danh hiệu gì khác, mà ba mơ ơi má ơi, hoặc buồn cái gì mà cho nó thay đổi, không được đâu. Dùng tiền để mà nhờ người khác để mà đến dụ dỗ nó cũng không được đâu. Vậy mà có Bồ Tát gia hộ, thì chúng tôi nói bữa nay cô sẽ lạy theo cái máy này, chúng tôi đưa cái máy. Và trong cái máy niệm một câu ra, xong rồi Nam Mô Quán Thêm Bồ Tát, cô niệm một câu trong tâm, có chỉ cổ kêu kêu hay, cái này hay. Bữa nay bắt đầu lên 60 mấy tuổi là bắt đầu nó đuối rồi, lễ ra hơi bắt đầu nó đuối rồi. Đó, cho nên thành ra cái cô này cô đặc biệt. Đó là nói về sự Bồ Tát Quan Âm. Còn Lý nè, lắng nghe Lý nè. Lý thì tâm Bồ Tát Quan Âm không còn tham sân si, không còn ngã mạn, không còn kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, ngài chứng đắc được pháp thân thanh tịnh rồi. Ha. Và ai niệm cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì lâu ngày cái tâm mình cũng sẽ tiêu hết tham sân si, nhất là ở trong phổ môn đó, người nào nhiều tham dục, sân hận, si mê niệm Bồ Tát hết đúng không? Hàng ngày đọc phổ môn đúng không? Trong kinh nói là có đó chứ không phải không có đâu. Mà mình chưa thấy cái giá trị mà con người hết tham sân si, nhẹ tham sân si, người này đã là tỷ tỷ phú rồi, người này đã giàu rồi. Hiện tại bây giờ mình thấy mình không tham sân si, nhưng mà nó ở sẵn ở trong đó đó, và nó tham sân si nhiều đời rồi, cho nên cái tham này nó mạnh quá, cho nó tổn cái phước, cho nên bây giờ mình nghèo quá, cầu có tiền không có. Nếu mà thực sự người này niệm Quan Âm mà tham nó dứt đi, nó giảm nhẹ rồi nó dứt đi, thì người này họ cầu cái gì không được, cầu trường thọ, cầu phú quý, cầu thành Phật mà còn được nữa. Mà cầu thành Phật thì giới điều kiện phải hết tham sân si, chứ mà kẻ mà có tham sân si đừng có nói làm Phật, không có đâu, đúng không? Nhưng mà niệm Bồ Tát Quan Âm để mà hết tham sân si thì quá tuyệt,
không có tốn kém gì hết trơn mà quá hay. Đó, hồi sáng giờ quý vị ngồi để mà mình bàn chuyện năm trên năm dưới, hoặc mình ngồi để mà mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc đi kinh hành thôi, hoặc giả ngồi chỗ thì 3 tiếng làm nổi không? Sao mà nổi? Vậy mà cái cách lạy này, vậy mà 3 tiếng bà già, trong này có bà nào 80 tuổi đâu đứng dậy không? Có không? Đứng dậy thử coi. Có không? Đứng dậy coi. Đó, bà già giơ tay kìa, 80 tuổi kìa, lạy hết 500 lạy kìa. 85 luôn hả? Có bà nào 90 không? Đó, bà già kia kìa, 8 mấy? Bà 8 mấy? 8 mấy? 85, bà lại hết 500 lại không? Cho anh chàng pháo tay đi. Quý vị biết cái cách này là từ bắt đầu năm 2010 đến hôm nay là 13 năm rồi chúng tôi ôm ấp cái cách lễ này. Hôm nay thì sao? Hôm nay người lễ là người chủ lễ và đại chúng khỏe, không mệt là do có cái máy. Đặc biệt cái máy. Cái máy niệm bắt đầu là mình chỉ y như đại chúng. Chứ lúc trước mà chúng tôi lễ Đại Tùng Lâm là coi như tối giảng xong là sáng là coi như lo nơm nớp, sợ sáng mai xỉu. Lúc nào lễ lúc đó còn thầy Hạnh á, cứ kêu thầy đứng bên cạnh, lỡ tôi xỉu tôi thầy cầm micro cho tôi nghe. Lúc nào cũng nhắc thầy, nhưng mà chưa xỉu, nhưng mà cũng gần xỉu chứ không phải chưa xỉu, gần xỉu. Vì cái hơi mình ra nhiều quá, biết không? Đứng lên đứng xuống đã mệt rồi, mà cái hơi ra nhiều quá cho nên nó tổn khí, nó mệt, miệng khô rang luôn, choáng váng mặt mày luôn. Đến hôm nay lạy không có chút gì mệt. Lắng nghe nha, đừng nói chuyện nha. Nè nè, đừng nói chuyện. Nói chuyện không nghe được đâu. Chút xíu nữa hết giờ nè. Giờ lắng nghe ha. Như vậy hôm nay có một vị Bồ Tát rồi thì mình tin tưởng, mình niệm Ngài là Ngài gia hộ. Mà trong tâm mình giảm nhẹ tham sân si, cái nguyện mình giống như nguyện Bồ Tát là không ăn thịt chúng sanh nữa, thương chúng sanh đi. Rồi ăn chay trường đi. Rồi tâm này là tương đồng với Bồ Tát, vì có lòng từ người nên mới ăn chay trường được. Người không có lòng từ họ ăn không được. Họ thèm thịt họ ăn không được. Họ thèm cá họ ăn không được. Rồi giúp người giúp vật làm phước, tâm mình như tâm Bồ Tát, nguyện mình như nguyện Bồ Tát, hạnh mình như hạnh Bồ Tát, thì người này đề khởi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quan Âm Bồ Tát là cảm ứng liền. Cái chỗ này là cái chỗ mà xử lý viên dung này. Lý là cái tâm của mình phải thanh tịnh, phải cung kính, phải có lòng từ bi, thương người, thương vật, giúp người, giúp vật, cung kính cha mẹ, cung kính sư trưởng, sẵn lòng giúp những người khác. Ha. Rồi có tâm muốn cầu thoát ly sanh tử, cái tâm mình giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, vân vân. Mình làm những cái lời của Thánh Hiền, của Phật, của Bồ Tát chỉ vậy, và mình niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, Quan Âm thì chắc chắn có cảm ứng, bởi vì cái lý là trong tâm của mình đã tương đồng với Bồ Tát. Lý đó là cái tâm bớt tham, bớt sân, bớt si. Rồi cái lý đó là cái tâm mình không có cống cao, ngã mạn, khiêm hạ, khiêm tốn, thương người, thương vật, vân vân. Thì chắc chắn là cái lý này đã đạt được một phần nhỏ thì cảm ứng với Bồ Tát một phần nhỏ. Nếu mà nhiều thì cảm ứng với Bồ Tát nhiều. Còn nếu mà cái lý này không có mà miệng niệm cho suông như vậy mà tâm vẫn là cái tâm gọi rằng là khẩu Phật tâm xà, khẩu Bồ Tát mà tâm ác ôn, cái tâm mà coi như là không có hiền lành thì không cảm được đâu. Cho nên có nhiều người niệm không cảm được là cái tâm của mình nó không có tương đồng. Cái lý nó không tương đồng thì cái sự nó không tương đồng. Nhưng mà nếu ra công dùi mài sự tu hành thời gian lâu dài, cứ lễ, cứ niệm, cứ cầu nguyện một thời gian thì tham sân si nó sẽ giảm, rồi từ từ nó cũng sẽ tương đồng, chứ không phải bỏ cuộc. Hả? Đó là cái vấn đề xử lý như vậy. Thì thôi giờ hôm nay cái việc mà mình lấy 500 danh hiệu với cái số lượng người này là vừa lắm. Mấy thầy hôm nay là nấu ăn chứ đâu phải là Phật tử nấu đâu. Đó thầy Thành, một số các thầy từ 1-2 giờ khuya mấy thầy đã dạy nấu rồi. Mà nếu trong này 7-8 ngàn người thì chịu thua. Hôm nay như vậy là vừa nè. Chúng ta muốn như vậy là vừa và phát trực tiếp mình ở nhà mình lại. Nên tổ ông Quang này nói cái gì, cái điều này mới ghê chứ. Mình làm chưa được. Đạo tràng 20 người thôi. Khi thuyết pháp hoặc tổ chức không cho người lạ vô. Ngồi suy nghĩ hoài, Ngài có ích kỷ không? Mà đúng không? Không ích kỷ. Tổ làm cái ý của Ngài, người lạ vô là coi chừng người ta không có biết cái quy củ thiền môn, rồi người ta coi như là sanh chuyện sanh trò, rồi người ta nói xàm nói bậy, rồi người ta coi như là phá những cái người mà người ta đã tu lâu để mà vãng sanh. Thay vì 20 người là vãng sanh, mà đông quá số bồn thì coi chừng không vãng sanh cả đám. Cái lý do của Ngài có nó, chứ không phải tổ Ngài nói sai đâu. Khi thuyết pháp không cho người lạ vô, Ngài kỹ kinh khủng. Mà giờ đây chúng tôi có chúng mà không người lạ vô, người ta không cúng gì hết trơn, người chắc đói nhăn răng chết luôn. thôi bây giờ cũng tùy duyên thôi, chứ ai biểu mình nuôi chúng nhiều thì bây giờ mình phải phá lệ, mà phá lệ coi chừng, đúng không ạ? Mình quyền biến trong đó một chút đó, nhưng mà không theo cái điều của ngài là vẫn là cắn rứt, vẫn là rây rứt đó, chứ không phải dễ đâu. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói những cái điều này là bữa nay là chúng tôi phải áp dụng những lời của tổ Ấn Quang, đi từ từ đi vào để mà mình phải một đời này vãng sanh thôi, không có nói cái chuyện order nữa. Tiếng Pháp order là không có thể nói một hai nữa, một là một thôi, giống một hai nữa ha. Thì đó là cái việc hôm nay chúng tôi thưa quý vị như vậy, và phát Bồ Đề Tâm tinh tấn mỗi ngày lạy Bồ Tát Quan Âm. Thì tổ Ấn Quang nói cái người mà niệm Quan Âm, lạy Bồ Tát Quan Âm hỗ trợ cho cái niệm Phật rất đắc lực. Cũng như ăn cơm trắng mà ăn suông thì đỡ đói, nhưng mà ăn thêm rau dưa vẫn có cái vị ngon của nó. Hay cái chỗ này, thường là sáng bắt đầu chúng tôi niệm Phật, mở mắt ra là A Di Đà Phật, đến 12 giờ trưa là bắt đầu chuyển sang mở máy niệm Quan Âm. Cái máy này là đeo suốt, bữa nào mà quên mở là tối khó ngủ, là cái đầu mình quá căng thẳng. Mà cũng là căng thẳng làm việc mà mở máy mình lại nghe thôi, mình không niệm nha, nghe thôi, mà tối lại tinh thần nó ngủ ngon. Tinh thần ngủ ngon tức là mình biết cái tâm mình nó yên. Còn tinh thần nằm nó xuống hoài mà không ngủ là biết cái tâm ngày hôm đó là quá bất an, quá rộn ràng. Cho nên nó dịu cái tâm xuống để ngủ, nó không vô giấc ngủ được thì làm sao ngày mai sức khỏe còn làm việc được, đúng không? Rồi thôi, 7:13 rồi, chúng ta đứng dậy để ra phóng sanh ha. Dạ, A Di Đà Phật.
Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát trì kiên hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm Khánh Đản ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão, tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Chùa Quán Thế Âm tổ chức lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vừa xong. Và quý Phật tử hôm nay về lạy lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, bỏ tịnh tài ra phát Bồ Đề Tâm phóng sanh, quý vị được công đức tài thấy là hiện đời, và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lươn này bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên la, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh tật. Hôm nay tất cả chúng sanh này được quy tâm bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe chánh pháp và được nghe câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị được công đức pháp thấy là hiện đời, và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Này tất cả các loài chúng sanh sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh âu nhiều đời, quý vị đã mang thân làm người nhưng tạo nhiều nghiệp xấu ác, cho nên bây giờ phải mang thân súc sanh mang lông mang vảy làm thức ăn nhà người, bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi trên la. Giờ đây quý vị nên phát Bồ Đề Tâm tịnh ngộ quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hôm nay chư tăng quy y cho quý vị, sám hối cho quý vị, và phóng sanh tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị nên nhất tâm thanh tịnh để chư tăng làm lễ quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Dương Chi Tịnh Thị Biến Sai Tâm Thiên Tánh Không Bác Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tăng Duyên Diệt Tội Tiêu Khiên Hỏa Diệm Hóa Hồng Liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù Thử Thị Giả Bác Công Đức Thị Tại Thiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Câu Trần Biến Nhập Tỳ Lô Ha Tạng Giới Cá Trùng Vô Sứ Bắc Siêu Luân Thủy Bắc Tẩy Thủy Diệu Cực Bác Năng Trần Bắc Nhiễm Trần Phản Tác Tự Kỷ Quyên Trừ Nội Ngoại Đảng Địch Đàn Tràng Sái Khô Mộc Nhi Tác Dương Xuân Khiết Á Ban Nhi Thành Tịnh Độ Sở Vị Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trượt Quế Thánh Phàm U Hiển Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thủy Năng Linh Nhất Đích Biến Thập Phương Tinh Chiên Cấu Á Tận Quyên Trừ Phổ Sái Pháp Duyên Tất Thanh Tịnh Này Chúng Hữu Tình Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Đất Sanh Căn Bản Tịnh Độ Đà Lạ Ni. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Vân Bồ Tát. Nam Mô Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Vân Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Ấn Đáng Na 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 Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Tướng Bác Đà Gia Bồ Đề Tát Đà Bà Gia Ma Ha Tăng Đà Bà Gia Nam mừng ra mừng về gió nắng đa đang đỏ nam mơ nắng kiến lần đỏ em mong ai đi ra bò lo yến đế nắng quần ra lần đời và nam mơ đa đang ngọn trị ai đi ba vàng đa sa mé nắng bà ta đồ vô mừng ai thời dần nắng bà nắng đa nam ma mà già ma hoàng đằng đầu đa điệt tha Di A Di Ma Bồ Đề Tăng Đà Phật Tham Ma Ma Ra Ma Ra Ma A Ma A Di Đà Dựng Lô Lô Yếm Văn Lô Lô Đồ Lô Bà Già Gia Đế Bà Bà Già Gia Đế Đà Ra Đà Ra Đi Đi Ni Ma Ma Ra Bồ Đề Lạy Yến Na Na Ra Sa Bà Ra Sa Lợi Bà Sa Bà Sa Bà Ra Sa Gia Hồ Lô Lô Ma Ra Hồ Lô Lô A Di Ta Ra Ta Ra Tăng Đi Yến Di Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Già Di đế đề già na ra cẩn trì đề đề sáng đề na ma già ma na ta ma thắng đà già ta ma ma thắng đà già ta ma hăng đà ứng nghe ứng bạn ra già ta ba ha ra na ra ta ma ha thắng ra thắng a một kê già ta ma ma thắng đà già ta ba giảng yến ra thắng đà già ta ba ma đà ma yến thắng đà già ta ba ha Ba lời tăng yến đa già ta ba ha mo an rang na ra ra già già nam mo a di đà bồ lo yến đế thước bằng rơi giờ tô bồ ha an tăng điện đô bằng ra ra bằng đà già ta ba ha an tăng điện đô đà già ta ba ha an tăng điện đô bằng ra ra bằng đà già ta ba ha
Này các loài chúng hóa sân kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sân hướng tâm về Tam Bảo, đưa trở lại làm người đầy đồ gầm chân pháp. Chính yên Phật Di Đà, cầu vàng sân tình đồ chứng được ngồi bác thôi, để đồ tận chúng sân Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát chúng sinh đời có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người chướng lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tôi chỉ gây bao tội gác lời về mang thân sống đời để cho nó thường đau khổ có đường đường đâu dù là bề trước lần sau lưới về tên bắn mốt cô thả mồi tái cận bố cuồng hơi phun đồng lúc đó dù kia không ai thương đủ răng sông nồi muôn vườn trước này người cầm chân mày sao giờ các vị thiền nhân cuối cho người được tha thân đến đây lời được nhờ ơn phép màu vị người khởi hồi đầu quy phần Quý pháp quý tăng hết lòng sám hối tăng tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phần lượng tu chúng tông này các loài chúng sanh quý pháp ly dụng chúng tông này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tông này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phật không đồ địa ngục Hôm nay các vị quy pháp không đồ ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng không đồ bàn sanh này các loài chúng sanh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si mà sinh ra hôm nay vô tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát Bồ Tát Nam Mô Cổ Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sáng Thân Như Lai Nam Mô Hoàng Bảo Thân Như Lai Nam Mô Lý Bố Uy Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật Ở Phương Tây Thế Giới An Lành Cổn Nay Xin Phát Quyền Vãng Sanh Cuối Xin Đức Từ Bi Tiếp Độ Nam Mô Tây Phương Cường Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Nam Mô 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 A A Di Đà Phật Nam Mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Tát Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Tát Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đại hải chúng Bồ Tát niệm Phật phong sinh công đức thù thắng hành vô biên thắng vương giải hội hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tôn vào vô lượng quang và xa đa nguyện tiêu tam chư chư phiền não chứng minh liệu phổ nguyện tội chứng tố tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sinh tây phương tịnh độ chung cưỡng phẩm liên hoa phi phù mẫu hoa khai kiên vô ngộ vô sanh vì bằng lực nguyện di từ công đức phổ cầm bơ chức thiên đăng đằng dự chúng sanh giai công thành Phật đăng tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phát lòng vô thường tự quy y pháp xin nguyện chúng sanh chỉ nguyện như biển tự quy y tăng xin nguyện chúng sanh thủng ly đời chúng tất cả không ngại nguyện đêm công đưa này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.